Đế Bá, chương 1903, Thành Long tỉnh 1, góc truyện audio.com. Hồng Ngọc Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra: "Đa tạ thượng quan công tử nhiệt tình, tiểu muội được trưởng bối triệu hoán, lần phải đi về tông môn." Nghe được Hồng Ngọc Kiều nói như vậy, thanh niên này nhìn qua thời điểm này ánh mắt của hắn nhìn vào Lý Thất Dạ. Ngay từ đầu, hắn cũng không có đặt Lý Thất Dạ ở trong lòng, sau khi thấy rõ dung mạo Lý Thất Dạ thì ánh mắt co rút lại, nhất thời lạnh lùng nhìn chằm chằm ảo Lý Thất Dạ, trầm giọng nói: "Ngươi chính là truyền nhân Khổng Tước Địa Lý Thất Dạ, đúng thì sao?" Lý Thất Dạ chỉ nhìn hắn một cái, nói ra. Thanh niên này lạnh giọng nói: "Rất tốt, ngươi thừa nhận là tốt rồi, là ngươi đả thương đệ tử Ly Quốc của ta." Thì ra thanh niên này là thái tử Ly Quốc thượng quan Phi Long, hắn cũng nghe nói qua Lý Thất Dạ người này, cách đó không lâu nghe môn hạ đệ tử bị Lý Thất Dạ đả thương, hắn đang muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ đấy. Hình như có việc này. Lý Thất Dạ không sao cả nói: "Ngươi nên biết nơi này không phải là Khổng Tước Địa, nơi này là Long Yêu Hải, không cho phép ngươi làm càn." Thượng quan Phi Long lạnh lùng nói: "Ngươi đánh ta đệ tử Ly Quốc của ta, có lẽ nên cho Ly Quốc ta câu trả lời a." "Thượng quan công tử, lúc này là đệ tử Ly Quốc của ngươi làm sai trước." Lúc này Hồng Ngọc Kiều chậm rãi nói ra: "Là đệ tử Ly Quốc của các ngươi khiêu khích Lý công tử, hắn bị Lý công tử đả thương, chỉ có thể nói là học nghệ không tinh mà thôi." Lúc này, Hồng Ngọc Kiều cũng không khỏi thay Lý Thất Dạ nói chuyện. Nghe được Hồng Ngọc Kiều nói thế, Thượng quan Phi Long nhìn qua Lý Thất Dạ vài lần có chút không cam lòng, nhưng hắn cuối cùng vẫn lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói: "Lúc này xem như đệ tử Ly Quốc học nghệ không tinh, xem mặt mũi Hồng thế muội ta không truy cứu nữa. Nhưng họ Lý, người tốt nhất nên thu liễm cho ta, nơi này là địa bàn Hải Yêu chúng ta." Không hề nghi ngờ Thượng quan Phi Long nói lời này là uy hiếp trần trụi với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ cười lên, căn bản không có đặt trong lòng, đối với tu sĩ cấp bậc như Thượng quan Phi Long thì hắn chẳng muốn ra tay, trừ phi là hắn tự tìm đường chết. Thượng quan Phi Long cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ, sau đó hắn ôm quyền nói với Hồng Ngọc Kiều: "Thế muội ta đã gặp tỷ tỷ của ta, nàng nói cũng muốn gặp Thế Bá. Chờ sau khi chúc thọ giản gia lão tổ chúng ta nhất định đến nhà bái phỏng Thế Bá." Đối với Thượng quan Phi Long nói như vậy, Hồng Ngọc Kiều lựa chọn trầm mặc, cái gì cũng chưa nói. Lúc Thượng quan Phi Long rời đi, Trương Bách Đồ cũng lo lắng nhìn qua Hồng Ngọc Kiều nói ra: "Sư muội, tỷ tỷ Thượng quan Phi Long trở về, lúc này chỉ sợ là tới cầu hôn rồi, lần này hắn chỉ sợ có lực lượng 10 phần." Đối với chuyện này, Hồng Ngọc Kiều bắt đầu trầm mặc, cuối cùng nàng chậm rãi nói ra: "Ta sẽ không gả, chuyện này chỉ sợ không dễ dàng như thế." Tuy Trương Bách Đồ không có ở trong động đình hồ, nhưng mà hắn ở lâu trong Bách Thánh Đường, đối với không ít chuyện vẫn biết hắn. "Ta nghe nói, Ly Quốc vẫn muốn một nhân tộc có huyết thống ưu tú, dùng truyền thừa huyết thống của bọn họ, có người nói huyết mạch Thượng quan Phi Long rất mạnh, tuy còn kém tỷ tỷ của hắn, nhưng đã là huyết thống trẻ tuổi tốt nhất của Ly Quốc rồi." "Ta nghe có ít người đang nói, Ly Quốc muốn thông gia với cốc chủ Cầm Tú Cốc, đáng tiếc bị đối phương một câu cự tuyệt." Trương Bách Đồ nói ra. Gạch nối, góc truyện audio.com. "Huyết thống của sư muội là ưu tú nhất trong động đình hồ chúng ta, Ly Quốc tuyệt đối sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ. Huống chi hiện tại thì Thượng quan Phi Long trở về, bọn họ có Hải Loa Hào chống lưng, lực lượng tuyệt đối không kém. Hừ, cho dù Thượng quan Phi Yến trở về thì như thế nào?" Hồng Ngọc Kiều hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ Ly Quốc có thể ép gà hay sao?" Trương Bách Đồ muốn nói, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, chuyện này nếu không có đủ thực lực cũng không có tư cách đi quan tâm. Cho dù Hồng Ngọc Kiều có tư thái thật cường ngạnh, nàng cuối cùng vẫn nhìn qua Lý Thất Dạ nhắc nhở: "Lý công tử, Thượng quan Phi Long người này ngươi không cần đặt trong lòng. Nhưng mà tỷ tỷ của hắn Thượng quan Phi Yến ngươi cũng phải cẩn thận." Thượng quan Phi Yến xuất thân từ Hải Loa Hào, rất được các lão tổ Hải Loa Hào yêu thích, có đồn đãi nói, nàng có khả năng gả cho già Hải Thiên Tử trở thành nữ chủ nhân Hải Loa Hào. Gạch nối, có đôi khi, lui một bước trời cao biển rộng, công tử không nhất định phải cứng đối cứng với Ly Quốc. Hồng Ngọc Kiều hảo tâm nhắc nhờ Lý Thất Dạ. Dù sao tại Long Yêu Hải thực lực Hải Loa Hào rất mạnh, thậm chí được xưng có thể hiệu lệnh Hải Yêu khắp thiên hạ. Thì ra Thượng quan Phi Long xuất thân Ly Quốc, xem như là đại cương quốc ở vùng biển này. Đương nhiên, trong kiếp này đối với Ly Quốc bọn họ mà nói, để cho bọn họ kiêu ngạo không phải trên người bọn họ có chảy huyết thống chân long, để cho bọn họ kiêu ngạo nhất chính là có một Thượng quan Phi Yến bái nhập Hải Loa Hào trở thành một trong những thần vương trẻ tuổi nhất. Nghe Hồng Ngọc Kiều nói thế, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, không nói cái gì. Trong lòng Hồng Ngọc Kiều thở dài một hơi, nàng hiểu Lý Thất Dạ cũng không nghe lọt tai lời của nàng. Rời khỏi Thính Long Cốc, Hồng Ngọc Kiều cũng ý định quay về Động Đình Hồ một chuyến, báo cáo tình huống với phụ thân của nàng. Trước khi rời đi, nàng ôm quyền với Lý Thất Dạ, nói. Lần này ta đi bẩm báo phụ thân, hy vọng đến lúc đó Lý Công Tử có thể gặp mặt phụ thân ta một lần. Gọi hắn đến Thành Long Tỉnh tìm ta, Lý Thất Dạ chỉ nói một câu. Sau khi Hồng Ngọc Kiều rời khỏi, Lý Thất Dạ nhìn Trương Bách Đồ nói ra. Trở về thu thập đồ vật, sau đó đi Thành Long Tỉnh. Trương Bách Đồ gật gật đầu, lúc này hắn hoàn toàn nghe theo lời Lý Thất Dạ phân phó. Trương Bách Đồ đi tới Thải Hồng Hiên thu dọn đồ đạc theo Lý Thất Dạ tiến tới Thành Long Tỉnh. Thành Long Tỉnh chính là trạm thứ hai ở thành Thải Hồng, từ thành Thính Long đến Thành Long Tỉnh cũng chỉ có một phương pháp duy nhất chính là cưỡi Thải Hồng Ngư. Cũng như thành Thính Long, không có bất kỳ người nào biết rõ Thành Long Tỉnh ở nơi nào, tất cả mọi người chỉ biết Thải Hồng Ngư là công cụ duy nhất đi Thành Long Tỉnh, thậm chí có thể nói tất cả tòa thành trong thành Thải Hồng đều phải nhờ Thải Hồng Ngư đưa đi. Ít nhất vẫn chưa từng nghe nói qua có ai không cần cưỡi Thải Hồng Ngư mà có thể đi thành trì khác trong thành Thải Hồng. Lý Thất Dạ và Trương Bách Đồ đi vào cửa ra vào, đã có người đứng xếp hàng, lão già đứng ở cửa ra vào thu tiền. Lão già này xiêm y màu xám nhạt, tướng mạo thường thường, sắc mặt của hắn lạnh lùng, nhìn qua tu sĩ đưa tiên đi lên Thải Hồng Ngư, sắc mặt giống như ai đó thiếu hắn trăm vạn tinh bích. Cách chương.